Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2004. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu thiền quy hướng tịnh độ. Đây là bài pháp thứ tư trong khóa tu mùa hè. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đại chúng, đó là quan niệm tuổi trẻ về pháp môn niệm Phật, hay nói ngắn gọn là tuổi trẻ và niệm Phật. Xin đại chúng vỗ cho mặt trời chúng ta. Kính thưa đại chúng, từ xưa tới nay đã có nhiều người đã từng có cái quan niệm cho rằng tu hành là việc của ông già bà lão, và nhất là pháp môn tu niệm Phật, thiền tọa và kinh hành hay bị hiểu lầm là chỉ dành cho những người già cả, đọc không được chữ, không biết chữ, căn cơ thấp kém, vân vân và vân vân. Nghĩa là cho rằng cái pháp môn này nó không có hợp với trí thức. Chính vì việc hiểu lầm này đã khiến cho một số người trẻ vốn đã không thích vào cổng chùa lại càng lùi xa hơn nữa. Kính thưa đại chúng, như chúng ta ai cũng biết, bản tánh của những người trẻ thường là hăng say, tự tin và ít khi chịu quy phục van xin. Hơn thế nữa, tư tưởng và quan niệm của những người trẻ là luôn luôn đòi hỏi thực tế, và nhất là dựa trên cái căn bản khoa học, và tất cả mọi việc đều phải được chứng minh hợp lý, nó mới thích ứng với lớp người bạn trẻ. Từ những lý do này, cho nên đa số những người trẻ thường hay xem cái việc tu niệm là tiêu cực, và nhất là pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là càng không thể chấp nhận, tại vì họ cho rằng pháp môn tu này chỉ là pháp môn chỉ biết khẩn cầu và có tính cách mơ hồ. Kính thưa đại chúng, thực ra pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là một pháp môn dung hợp mọi căn cơ, mọi trình độ, và đồng thời cũng thích hợp với mọi thời đại, và trong đó đã bao gồm luôn cả những người bạn trẻ. Kính thưa đại chúng, chỉ trừ một số bạn trẻ có đầy đủ duyên lành xuất gia tu học, nhưng mà đại đa số những người bạn trẻ, sinh viên, học sinh cho đến nay vẫn chưa được bao nhiêu người tin. Thực ra điều này cũng hợp lý, điều này cũng dễ hiểu, tại vì họ thấy cái pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, chỉ biết niệm Phật rồi cầu nguyện vãng sanh, ngoài ra họ không thấy gì cả. Ngoài ra nó không có một cái công dụng giống như là những bằng kỹ sư khi mà học ra trường rồi thì có được người mướn, hay là bằng bác sĩ khi mà học ra trường rồi thì có thể mở phòng mạch, hay là những cái văn bằng khác. Phần thì tính chất của những người trẻ đó là họ luôn luôn háo thắng, cũng có thể nói là hiếu động. Cho nên nếu không có một cái gì đó được coi là khó hoặc là được coi là kỳ công thì nó không có cái động cơ để mà thúc đẩy kích thích họ. Kính thưa đại chúng, ít ra những người trẻ đó họ có cái quan niệm như vậy cũng có phần đúng. Tại vì theo cái truyền sử về cuộc đời của Đức Phật, chúng ta thấy trước khi Đức Phật thành đạo, một thái tử Tất Đạt Đa cũng đã từng chiến đấu với Ma Vương. Chiến đấu bằng nội tâm, chiến đấu với thể xác qua các cái cảnh khổ trong cái thời kỳ tu khổ hành ép xác. Và cái sự chiến đấu kia đó, nó đã mang lại một cái thắng lợi hết sức là huy hoàng. Sự chiến thắng của Thái tử Tất Đạt Đa là một cái sự đắc đạo của Bồ Tát Tất Đạt Đa, để sau này trở thành một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Điều đó cho chúng ta thấy rằng sự chiến thắng này là một cái sự chiến thắng vệ vang, chứ không phải chỉ lâm râm niệm Phật và có thể vượt ra ngoài sanh tử được. Có lẽ vì nghĩ như vậy cho nên những người trẻ đã không tìm thấy có một cái gì đó hấp dẫn ở trong cái pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Nguyện vọng của những người trẻ là như vậy, nhưng mà thật sự khó có thể có được một cái sự chiến thắng tương tự như vậy. Chúng ta phải hiểu là cái sự chiến thắng nội tâm, chiến thắng dục vọng chỉ có thể đến từ một con người thượng căn thượng trí, từ một con người được coi là tinh cần. Với chiến thắng vật chất về kiến thức của xã hội không thể nào chúng ta đem so sánh được. Những người trẻ vì cảm thấy không khó khăn khi mà họ chiến thắng với vật chất, chẳng hạn như là học ra trường với một văn bằng bác sĩ, nếu so sánh với cái địa vị ở trong xã hội thì chúng ta thấy là kỹ sư, bác sĩ, luật sư, dược sĩ là những cái địa vị có thể nói là cao sang ở trong xã hội. Thì những người trẻ với cái kiến thức của bác sĩ, của kỹ sư hay là của dược sĩ, nha sĩ v.v. họ thu thập từ nơi nhà trường, với cái kiến thức thông minh của họ, cho nên họ cũng có thể nghĩ rằng cái việc thực tập giáo pháp giải thoát của Đức Phật cũng phải như vậy. Kính thưa đại chúng, cái sự suy tư này là cái điều đáng khen, tại vì Đức Phật Ngài cũng đã từng dạy chúng ta như thế này: hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình làm nơi nương tựa cho chính mình và cho kẻ khác. Và kinh Pháp Cú cũng đã từng dạy: hãy tự mình chiến thắng lấy mình hơn là chiến thắng kẻ khác. Không ai có thể thắng người đã tự thắng mình. quý vị điều đây rất là rõ ràng. Chúng ta là người có thể tự chiến thắng lên mình là một cái vinh hạnh lớn, không ai có thể hơn chúng ta được. Nhưng mà hoàn cảnh ngày nay nó có khác, khác xưa rất là nhiều. Nếu chúng ta so sánh với cái thời kỳ hoang dã với một cái thời kỳ tiến bộ vượt bậc của khoa học hiện đại, thì chúng ta thấy con người xưa với xã hội khi còn phôi thai, cái sự sinh hoạt đó nó đơn sơ, hoàn cảnh nó đơn giản, nếp sống an bình. Thành ra vì vậy tâm của con người cũng dễ hòa hợp với ngoại cảnh, và ngoại cảnh cũng dễ thích ứng với tâm hồn của chúng ta. Cho nên con người rất là dễ hội nhập với thiên nhiên. Do vậy mà việc tu học có vẻ nó an hưởng nhẹ nhàng. Và từ những cái an hưởng nhẹ nhàng, có thể nó có được những cái giây phút định tâm giác tỉnh, nó không khó khăn. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói, vì cái cảm giác nhẹ nhàng của tâm hồn cho nên chúng ta có chánh niệm lúc nào cũng được. Còn so với cái cuộc sống ngày nay, chúng ta thấy vật chất cực thịnh, một xã hội tiên tiến với đầy đủ phương tiện máy móc kỹ thuật, cái cuộc sống văn minh vật chất quá đầy đủ đến nỗi thành ra nó rối bù và phức tạp. Có thể nói rằng hoàn cảnh xung đột bất an, cho nên con người vì vậy mà có cái sự, con người vì vậy mà dễ có cái sự xung động gắt gao. Với một cái hoàn cảnh điên đảo ngày nay như vậy, cho nên con người khó có thể định tâm, khó có thể nhập định như những cái hoàn cảnh của những người xưa. Do vậy mà cái việc chiến thắng như những người trẻ mong đợi khó có thể thực hiện được. Lẽ tất nhiên chúng ta công nhận với cái tinh thần cao độ, nhưng mà cái sự thành tựu khó hơn nhiều. Theo như chư Tôn Đức đã từng dạy, mà nhân đây chúng tôi cũng xin được gợi ý rằng là nếu những người trẻ hiểu rằng chiến thắng những ham muốn bất chánh, những dục vọng đam mê là những nguyên nhân dẫn đến buồn phiền đau khổ, là một cái sự chiến thắng mang nhiều ý nghĩa cao đẹp, thì pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là một phương pháp lập được những chiến công đó. Kính thưa đại chúng, nếu như người trẻ lại nghĩ phải có một kết quả an lạc ngay trong cuộc đời hiện tại này, chứ không cần đến đợi một đời, một tương lai xa xôi nào đó sau khi chết, thì pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là một phương pháp thực tế có kết quả ngay trong cuộc đời hiện tại này. Quá thật như vậy, giáo lý của Đức Phật có mặt trên cuộc đời này nhằm giải quyết những vấn nạn cho cuộc đời, nhằm mục đích là đưa con người về với nẻo giác ngộ. Do vậy mà bằng mọi cách, dù phương tiện, dù có hành động có ra sao đi nữa, miễn là hợp với chân lý, có khả năng trần đứng phiền não khơi dậy để đạt được cái sự an lạc hạnh phúc là được. Hành động mà chúng tôi thưa ở đây á, theo căn bản Phật học là chúng ta nhận biết ba nghiệp là đầu mối của nguyên nhân đau khổ. Có ai nhớ ba nghiệp là gì? Đó là thân, miệng và ý. Quý Phật tử chùa Dược Sư giỏi quá. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Quả thực, ba nghiệp thân, miệng, ý chính là cội nguồn đã tạo ra 10 cái nghiệp ác. Như là thân thì có sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Miệng thì nói dối, nói theo dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời độc ác. Và ý là tham, dần và si mê. Chúng ta đã biết ba nghiệp thân, miệng, ý đã tạo nên 10 cái nghiệp ác như vậy. Thì bây giờ muốn chuyển đổi cái nghiệp ác đó trở thành cái nghiệp thiện thì chúng ta phải làm sao? Tức là chúng ta phải chuyển hóa cho được cái ba nghiệp của mình. Thì ba cái nghiệp ác đó nó trở thành 10 cái nghiệp lành. Thì như vậy, thay vì thân chúng ta phạm vào ba nghiệp sát sanh, trộm cắp và tà dâm, thì bây giờ cái nghiệp thân của chúng ta không sát sanh, không trộm cắp và không có tà dâm. Miệng thì chúng ta không có nói dối, không nói lời theo dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời độc ác. Và ý là chúng ta không có tham, giận và không có si mê. Kính thưa đại chúng, người mà kiểm soát được ba nghiệp là người đã thắng được chính mình, là người đã thắng được cuộc chiến thắng vẻ vang. Thực hành pháp môn tu niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là vũ khí tốt nhất để chúng ta có thể ngăn chặn, đánh đuổi kẻ thù của chúng ta, đó là tham vọng, si mê và độc ác. Kính thưa đại chúng, bởi vì khi nghĩ về danh hiệu Phật thì phiền não, tham lam, sân hận và si mê của chúng ta không có cơ hội nổi lên. Cái lý do tại sao quý vị có biết không? Là tại vì hai cái tư tưởng không thể cùng sanh một lúc. Nếu là có tư tưởng ác thì không thể nào sanh tư tưởng thiện. Và nếu có tư tưởng thiện thì không thể nào phát sanh được tư tưởng ác. Thành ra vì vậy, khi mà tâm tư của quý vị, của những người bạn trẻ mà biết niệm danh hiệu Phật thì phiền não, tham lam, sân hận, si mê không có cơ hội nổi lên là vậy. Do ý tưởng niệm Phật đó, miệng liền thầm đọc lên danh hiệu Phật. Và do vậy, những cái lời dối gạt, xấu ác cũng không còn ở trên miệng. Và ý và miệng đã hợp nhất trên thân, cho nên thân không có cơ hội gây ra sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Do vậy có thể nói rằng đây là giây phút chiến thắng hoàn toàn, mà không những chiến thắng hoàn toàn mà còn được coi là một cái sự chiến thắng tốt đẹp nhất. Một khi mà chúng ta đã chiến thắng, lẽ tất nhiên là có được cái niềm an lạc, định tâm, trí tuệ là chiến lợi phẩm mà người niệm Phật vẻ vang chiếm được. Do đó, Đó là cái kết quả an vui thực tế chứ không phải hẹn đến tương lai. Bây giờ quý vị thấy rõ chưa? Tức là chúng ta làm cái việc gì ngay trong đời hiện tại này, mà nhất là chúng ta đã biết áp dụng cái phương pháp niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, là chúng ta có ngay trong cuộc đời hiện tại, mà chúng ta không cần phải hứa hẹn một cái thời điểm nào, cho dù là thời điểm đó gần hay xa. Kính thưa đại chúng, qua cái phần nhận xét mà chúng tôi vừa trình bày, chúng ta thấy sự thật việc niệm Phật, thiền tọa và kinh hành không phải là một cái sự khẩn cầu, không phải là một cái sự quỳ lụy sợ sệt van xin, mà là một cái sự chiến đấu, chiến đấu can trường gan dạ, và có thể nói rằng một cái sự chiến đấu trường kỳ. Tại vì ngay trong cái lúc nào mà chúng ta chưa có giác ngộ giải thoát, thì chính những lúc đó chúng ta cũng cần phải chiến đấu. Có nghĩa là chúng ta mỗi khi mà chưa có giác ngộ thì chúng ta vẫn cứ phải niệm Phật dài dài, niệm Phật cho đến khi nào chúng ta nhất tâm bất loạn, niệm Phật cho đến khi nào chúng ta giác ngộ thì thôi. Thành ra vì vậy đó là một cái sự chiến đấu lâu dài. Sự chiến đấu này bằng cách dùng vũ khí là câu niệm Phật để diệt trừ phiền não. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy niệm Phật là một hành động tích cực. Hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rằng niệm Phật là hành động đích thực có trí tuệ. Trong kinh Thập Nhị Phật Danh có dạy: nếu người trì danh hiệu Phật thì không sanh lòng yếu đuối sợ sệt, có được trí tuệ, không quanh co vô nền, thường ở trước Đức Phật. Quý vị thấy lời kinh dạy rất là rõ ràng. Nói như vậy, niệm Phật không phải là yếu đuối, không phải là sợ hãi, mà là chúng ta trở thành một con người cao thượng, chúng ta trở thành một con người vững chãi, là nơi nương tựa cho tất cả mọi người. Hơn thế nữa, niệm Phật là nói lên một cái tinh thần không có vua dối nền bờ, là một người có trí tuệ, rõ ràng là như vậy. Cho nên với cái quan niệm niệm Phật chỉ để cho ông già và cả là sai, niệm Phật chỉ để cho những người không biết chữ đọc kinh, chỉ nhớ cái câu danh hiệu Phật mà niệm, sai luôn. Phải nói rằng những ai là người phát tâm niệm Phật là người đó có trí tuệ, là người đó có một cái tinh thần cao thượng. Quý vị phải nhớ như vậy. Khi đã rõ như vậy thì thiết nghĩ công việc dùng vũ khí câu niệm Phật, cách thiền tọa và kinh hành để mà chiến đấu giành thắng lợi trong việc diệt trừ phiền não, không những nó thích hợp với tất cả mọi người mà nó còn có một cái đặc điểm là cho những người trẻ. Lý do là tại vì muốn thành tựu đạo giác ngộ không phải chỉ niệm một hai câu niệm Phật mà đủ. Thành ra vì vậy đừng đợi tuổi già mới niệm Phật. Còn trẻ chúng ta niệm Phật bao nhiêu tốt bấy nhiêu, niệm càng nhiều càng tốt, đừng hẹn. Tại vì vô thường đến thì không hẹn là tuổi già hay trẻ, khó nói lắm. Cho nên vì vậy muốn chiến đấu để giành thắng lợi trong cái việc diệt trừ phiền não thì tuổi trẻ phải dấn thân ngay từ bây giờ, đừng hẹn đến khi tuổi già. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên chúng tôi cũng xin được lưu ý với những người bạn trẻ, hãy nên thận trọng, không nên chỉ nhìn cuộc đời bằng màu xanh, bởi vì tuổi thanh xuân sẽ không trễ hoài với năm tháng, với như những gì mà chúng ta tự hào và mong mỏi. Chúng ta hãy nhìn thời tiết thay đổi, đổi thay bốn mùa luân chuyển. Hoa trái mới nở đây rồi rụng đó. Và con người dù có trẻ hay già cũng không tránh khỏi cái định luật vô thường này. Với lý do này là một cái lý do chính đáng. Nếu chúng ta biết lợi dụng thân thể khi còn khỏe mạnh, trí tuệ khi còn minh mẫn, chúng ta bỏ ít thời giờ gây trồng chủng tử niệm Phật, thì sau này đến lúc về già, định lực niệm Phật của chúng ta sẽ kiên cố và vững vàng. Chừng đó, cái việc mà nhắm mắt, xuôi tay, chúng ta chắc chắn sẽ được siêu thoát. Bạn để cái thời gian qua ngày, rồi luống qua cái thời trễ trung, chúng ta cứ chạy, cứ rong theo trần cảnh giả tạm, khi mà vô thường bất chợt cướp cái mạng sống của chúng ta đi rồi, thì chừng đó cái tâm thức nó bơ vơ, nó lạc loài, không định hướng, phải chịu tội, chịu nghiệp, dẫn vào những cái cảnh tăm tối của những cái đường dữ, súc sanh, địa ngục và ngã quỷ, vào những cái cảnh tối tăm mịt mờ như vậy. Nếu như may mắn mà chúng ta trở lại làm người thì cũng không có cái gì bảo đảm là người khỏe mạnh. Lý do mà chúng tôi nói như vậy là tại vì nếu mà chúng ta không biết niệm Phật, không biết làm lành, không biết tránh dữ thì cứ tha hồ mà tung hoành ngang dọc, thì lẽ tất nhiên á, cái nghiệp thân nó tạo. Mà nghiệp thân thì gồm có sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Sát sanh là cái nguyên nhân sẽ dẫn tới cái hậu quả. Một á, là chết yếu. Hai là sống cuộc sống bình hòa. Đó là lý do mà chúng tôi nói rằng là nếu mà giả sử có được trở lại làm người thì cũng không chắc mình đã khỏe mạnh lành lặn, hiểu biết như ngày hôm nay. Ngày hôm nay mà chúng ta có được cái sự hiểu biết đó không phải là cái sự ngẫu nhiên, mà chúng ta đã tu tạo nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên ở đây không những người bạn trẻ mà ngay cả đại chúng hiện ở trong đạo tràng này cũng vậy. Đừng bao giờ ý lại tự thị vào sức của mình, vào tiền tài danh vọng của mình đã và đang có. Tất cả những cái đó đều là phù du, đều là giả tạm. Bây giờ mình có thể nắm trong tay một số tiền nào đó, nhưng nếu không biết tu nhân tích đức, cái số tiền đó nó mất cũng dễ lắm. Mới đây quý vị đã từng nghe một người đã bị bắt chuyển tiền lậu 10 mấy triệu, bắt tù như thường. 10 mấy triệu đó mà phải như là đem bố thí cúng dường hay là làm cái việc phước thiện, có lẽ nó có lợi hơn nhiều. Bây giờ để cuối cùng thì làm sao? Rốt cuộc mình không còn trong tay đồng nào cả. Nếu mà ý lại vào cái tiền đó thì quý vị thấy cũng mong manh lắm. Rồi còn nói về cái sức khỏe của con người, không ai có thể biết được cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao. Cho nên đừng có coi mình có đó là mình sẽ có đó vĩnh viễn. Không chắc đâu. Cho nên cái sự hiểu biết của chúng ta ngày hôm nay đó là một cái sự tu tập là một cái phước duyên. Chúng ta phải biết giữ cái phước duyên đó. Còn cái việc mà đời nay chúng ta gặp được Phật Pháp, gặp được Thầy, gặp được bạn hiểu, thì đó cũng là cái phước duyên. Nhưng mà nếu chúng ta lại không biết gìn giữ, rồi thì cái kiếp tương lai nào đó chúng ta cũng không biết chúng ta mang hình hài nào, chúng ta ở cảnh giới nào. Thành ra cái việc gặp Phật Pháp có thể nói rằng rất là hiếm hoi. Bởi vì chúng ta không gieo trồng cái nhân lành ở trong cuộc đời này thì đời sau chắc chắn không có cái duyên để mà chúng ta gặp lại những cái gì mà chúng ta đã và đang có. Do vậy nếu chúng ta là những người bạn trẻ, kể cả mọi người ở trong đạo tràng này, chúng ta phải nên thực hiện hai điều. Điều thứ nhất là giữ gìn con người thật của mình. Điều thứ hai là tìm về con người thật của mình. Kính thưa đại chúng, chúng tôi nói giữ gìn con người thật của mình là những gì chúng ta đã và đang có. Chúng ta tạm gọi là con người thật của mình đã và đang có những cái phương tiện cần thiết mà chúng ta đang có đây. Kính thưa đại chúng, một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại, hiện tại chúng ta là con người có được tướng tốt, có được cơm ăn áo mặc, phương tiện tương đối đầy đủ. Chúng ta cứ tạm gọi là con người thật của mình đi. Chúng ta giữ, chúng ta vuông trồng, chúng ta tưới tẩm cho cái con người thật đó đó phước đức nó càng nhiều, bằng cách là chúng ta tu niệm, làm lành, bố thí, cúng dường với cái tâm niệm lương thiện, thì chúng ta hy vọng giữ được con người thật của mình. Chúng ta phải vui vẻ nếu chúng ta so sánh với những người đuôi què mẻ sức, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có miệng mà không nói, có con người không đi đứng được. Chúng ta phải giữ bằng cách là với cái niềm rất là lương thiện, chúng ta tâm thành tu học, đừng có cái ý hãm hại, đừng có cái ý gây và gieo rắc cái hận thù. Có như vậy chúng ta càng tạo nghiệp thì con người thật của mình đó mất rất là dễ. Và tìm về với con người thật của mình nghĩa là những gì mà chúng ta đang có đây đó có thể đã mất. Với trong cái chiều hướng này, chúng ta phải sớm ý thức rằng mỗi con người chúng ta do vì nghiệp duyên mà chúng ta sanh trở lại trong cuộc đời này, lớn lên rồi theo dòng đời trôi nổi trong sanh tử luân hồi, mỗi một người đều ôm nặng một cái duyên nghiệp và tạo thành cái sự kháng khít dây dưa vay trả, trả vay ân oán, oán ân chất chồng như vậy. Vậy dòng đời vẫn cứ vô tình, vẫn cứ trôi chảy mãi, nghiệp thức thì dao động vô minh đầy dẫy, cho nên cứ chạy theo cái từ lực của dòng đời từ kiếp này sang kiếp khác. Chúng ta cứ lang thang đi và đi mãi. Một cái lúc nào đó chúng ta không biết được mình là ai. Kính thưa đại chúng, trong cái dòng nghiệp lực đó, không ai biết đến mình đã bao lần sanh tử tử sanh. Cuộc tuần hoàn cứ vậy mà ngàn năm bất tận. Vì thế mà càng tìm hiểu, chúng ta càng tủi thương cho cái thân phận của mình. Tủi thương là tại vì do một niềm vô minh, do một niềm không giác ngộ mà phải vương mang cái khổ lụy trong cái cảnh luân hồi. Và con đường sinh tử do vậy mà không bao giờ chấm dứt được. Chúng ta phải biết rằng vô minh là đầu mối và tham ái là nguyên nhân đã tạo ra vô minh, và cũng là nguyên nhân ngăn cản con đường tìm trở lại chính con người thật của mình. Như vậy tìm lại với chính mình là tìm về với chân tâm vốn thanh tịnh của pháp thân Phật tánh, tìm về với cái vẻ đẹp trang nghiêm thanh tịnh. Theo lời Phật dạy, chúng ta thấy rằng tâm Phật đã sẵn có trong tâm mọi chúng sanh. Vì do vậy khi mà tâm của chúng ta nghĩ niệm Phật thì tâm ta là Phật, mà tâm Phật là tâm vắng lặng sáng suốt, không có nhiễm ô thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, như vậy nói cho một cách rõ ràng là cứ mỗi khi mà chúng ta niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là mỗi lúc chúng ta tìm trở lại con người thật của mình. Chúng ta tìm trở lại mình, tìm lại cái bản lai chân tánh hay là cái nguyên thủy của Phật tánh vốn bị lu mờ do cái sự phân biệt vọng động của vọng tâm, để rồi chúng ta phải nổi trôi mãi trong cái sanh tử trần lao. Như vậy, khi mà chúng ta thấy được mỗi tâm niệm của chúng ta nhớ nghĩ đến danh hiệu của Đức Phật là mỗi một giây phút giờ chúng ta sống với con người thật của mình. Nói như vậy, đại chúng dược sư, trong mấy hôm nay chúng ta niệm Phật, sáng cũng niệm, trưa cũng niệm, chiều cũng niệm, ăn cơm cũng niệm, đi bắt bộ cũng niệm, cái gì cũng niệm hết, là chúng ta biết chắc rằng chúng ta đến gần với con người thật của mình. Tại vì quý vị biết rằng là mỗi một câu niệm Phật như vậy đó là nó diệt trừ được 60 ức kiếp trọng tội. Một câu niệm Phật thôi diệt trừ được 60 ức kiếp trọng tội. Vậy thì mấy hôm nay quý vị niệm được bao nhiêu niệm? Có ai đếm không? Niệm rất là nhiều. Cho nên chúng ta biết rằng là chúng ta diệt trừ được rất là nhiều tội. Phải biết rằng mỗi một câu niệm Phật như vậy chúng ta có cân lượng đường hoàng, chứ không phải niệm mà khơi khơi, không có chơi được. Khi mà chúng ta lại dấn thân tu học, mỗi một niệm của chúng ta có một trọng lượng rất nặng, nặng tới 60 ức kiếp trọng tội, không phải giỡn. Quý vị biết rằng là một kiếp á, là có 4 trung kiếp, một trung kiếp có 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp có 16.798.000 năm, mà bây giờ 60 ức kiếp trọng tội là nó rất là nhiều. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái câu niệm Phật của chúng ta là có giá trị. Mỗi lần mà chúng ta tình tâm niệm Phật là cái tiếng niệm của chúng ta đó có ý nghĩa lắm. Kính thưa đại chúng, mỗi một niệm của chúng ta là mỗi một giây phút chúng ta sống lại với con người của mình. Đó là cái sự thật nói theo kinh điển mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Khi mà những người bạn trẻ cũng như tất cả mọi người chúng ta đã thấy được con người thật của chính mình rồi thì chúng ta cố gắng đừng để nhiễm ô nữa. Do vậy, các bạn trẻ cũng như tất cả mọi người chúng ta phải lựa chọn cho mình một cái pháp môn để mà chúng ta tinh cần tu tập. Pháp môn nào thì cũng được. Như có lần chúng tôi thưa với quý vị, nhưng mà cái pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là một cái pháp môn thù thắng, dễ tu, dễ chứng. Một cái pháp môn có thể niệm bất cứ lúc nào cũng được. Pháp môn có thể niệm bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào, bất kỳ chúng ta làm gì, chúng ta cũng có thể hành trì được một cách rất là dễ dàng, mà không đòi hỏi điều kiện. Một lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về cái khía cạnh này. Kính thưa đại chúng, có thể nói người niệm Phật là người cất bước trên con đường về cực lạc, không luận là niệm nhiều hay niệm ít, là tán tâm hay nhất tâm. Nhưng mà khi đã có niệm Phật là đã có chủng tử Phật, không sớm thì muộn cũng về với Phật. Quý vị nhớ cho, để rồi chúng ta sẽ có một hướng đi rất là rõ ràng. Chúng tôi xin được nhắc lại, một khi là đã niệm Phật, không luận là ít hay nhiều, tán tâm hay nhất tâm, khi mà chúng ta có niệm Phật là có chủng tử Phật, thì chúng ta không sớm thì muộn chúng ta cũng về với Phật. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất của sự niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là trước tiên là chúng ta phải có cái niềm tin. Chúng ta tin Phật Thích Ca không bao giờ nói dối chúng ta. Chúng ta tin Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn và tin mình sẽ được vãng sanh. Đó là cái điều cần thiết để chúng ta niệm Phật. Chỉ cần đủ niềm tin như vậy là chúng ta có được một cái tư cách vững vàng kiên cố, thì chúng ta bước đi đến cực lạc chắc chắn phải tới. Bởi vì niệm là cất bước đi, tin là phương tiện giúp cho việc đi của chúng ta mau tới. Thành ra chúng ta tin và chúng ta niệm, có nghĩa là chúng ta đi mà đi nhanh, thì chắc chắn chúng ta phải tới mau. Kính thưa đại chúng, nếu những người bạn trẻ có tán tâm trong lúc niệm Phật, hay là tất cả mọi người chúng ta, ai mà có tán tâm trong khi niệm Phật, chúng tôi cũng xin được khuyến khích với đại chúng rằng đừng bao giờ lo. Đừng bao giờ lo là tại sao mình tâm không có nhất niệm. Tại vì chúng ta sẽ không bao giờ biết được là mình nhất tâm. Nhưng mà nếu chúng ta biết mình đang nhất tâm niệm Phật, thì cái biết này là cái biết của tán tâm chứ không phải nhất tâm. Cho nên có thể hiểu nhất tâm niệm Phật là giờ phút chót của đoạn đường đến cực lạc. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có được những giây phút nhất tâm nào trong lúc mà chúng ta đang niệm Phật. Dĩ nhiên là phải có, mà có đây đó chúng ta phải coi như là không. Tại sao có mà lại coi như không? Là tại vì nếu chúng ta nghĩ là mình có nhất tâm, là mình cứ bám víu vào đó, là mình cho đó là mình có nhất tâm, thì như vậy mình là trở thành mình loạn tâm. Cho nên có mà chúng ta cũng phải gạt bỏ để chúng ta tiếp tục cái việc trì niệm danh hiệu của chúng ta. Giống như bây giờ đây mà mình đi xuống với Đào Thao, Mình nghĩ rằng là từ đây mình đi xuống với downtown là cái cả một cái công trình, cho nên mình cứ giữ mình bám ra ngoài, thì như vậy là mình không đi đâu được nữa. Quý vị hiểu rõ chỗ này không? Cho nên cái đoạn đường mà chúng ta đi đó là chúng ta phải bỏ lại sau lưng và chúng ta tiếp tục đi thì chúng ta mới đi nữa. Cái việc tu học của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta nghĩ là chúng ta niệm tới đó là chúng ta sẽ không có tiến bộ được. Cho nên nếu chấp trước là mình á, là nhất tâm á, thì mình là trở thành loạn tâm, mình là không niệm được nữa. Thành ra có nhất tâm hay không, điều này cũng không nên vì vậy mà chúng ta lo lắng và sợ hãi. Cái điều mà chúng ta lo lắng và sợ hãi á, là chúng ta có chiều tiếp tục niệm nữa hay không thôi. Có phải không? Chứ còn cái chuyện mà nhất tâm hay là loạn tâm á, là thường. Nó xảy ra thường. Nếu mà mình sợ, tại sao tôi niệm hoài mà nó không có nhất tâm, cho nên mình ngán quá, mình bỏ. Như vậy không được. Chúng ta đừng có lo lắng, dù cho là nhất tâm hay là loạn tâm, chúng ta niệm là chúng ta cứ phải niệm. Cái lo ngại nhất của người niệm Phật, như cái lần mà chúng tôi nói đó, chỉ sợ là mình quên niệm Phật thôi, chứ không phải mình loạn tâm hay nhất tâm. Khi mà chúng ta quên niệm Phật thì ngay lúc đó chúng ta đã dừng lại cái bước đi tới hướng về cực lạc. Mà dừng lại đó chỉ là nói là dừng lại là tệ rồi, nhưng mà cũng còn may mắn, chứ còn á, sợ là mình còn bị đẩy lui lại nữa là khác. Do vậy mà người xưa thường nói cái việc tu học của chúng ta giống như thuyền ngược nước. Nếu mà chúng ta không tiến thì phải lùi. Rõ ràng phải không? Thuyền mà chạy ngược nước, nếu mình không chèo không chống thì nước nó kéo trở lui lại. Sự tu học của chúng ta cũng vậy. Những hình ảnh tư tưởng tham vọng sân hận si mê là cái sức nó xô đẩy chúng ta lùi trở lại. Chúng ta không niệm Phật có nghĩa là chúng ta mở cửa ngõ cái tâm tư của mình để cho tham vọng sân hận si mê nó vào. Tham vọng sân hận si mê nó vào thì nó khuynh loát tư tưởng của chúng ta, nó đẩy lùi chúng ta lại. Sức đẩy của sân hận si mê nó mạnh hơn câu niệm Phật của chúng ta. Nếu chúng ta niệm lơ là biến trễ thì tham vọng sân hận và si mê đó, nó đẩy chúng ta rất là dễ. Cho nên chúng ta cũng đừng lo ngại rằng niệm Phật trong lúc chúng ta sinh hoạt. Bình thường chúng ta có thể niệm ở chánh điện, niệm ở trong công sở, niệm bất kỳ nơi đâu. Nhưng mà ngay cả những cái sinh hoạt, chẳng hạn như là trong lúc ăn uống, trong lúc chúng ta đi vệ sinh, có nhiều người cho đó là cái sự bất kính. Kính thưa đại chúng, không phải như vậy. Trong hoàn cảnh như vậy, đây mới là cái sự niệm Phật chí thành tinh tấn. Chúng tôi nói như vậy là muốn xác định với đại chúng rằng bất kỳ nơi nào, kể cả chỗ đó là sạch hay là dơ, chúng ta cũng niệm. Nhưng cái điều á là ở chỗ với đạo tràng thanh tịnh này, có cơ hội, có thầy hướng dẫn, có đại chúng thì mình niệm to. Còn nếu mà một mình ở trong nhà vệ sinh thì mình niệm ở trong đầu á, ai biểu mình niệm to chi cho người ta nói mình khùng? Ai biểu mình niệm to chi để cho người ta nói mình là bất kính? Cái chuyện bất kính là chuyện của người ta gán ghép cho mình. Nhưng mà thực sự lúc đó là lúc nhất tâm bất loạn. Mình có kể chỗ đó là chỗ nào đâu. Cho nên vẫn niệm như thường. Niệm như vậy mới thực sự là tinh tấn. Bởi vì đó là chứng tích định lực nhớ ghi của chúng ta đã vững vàng. Kính thưa đại chúng, hơn nữa việc niệm Phật là niệm cái giác tánh. Phật tánh của mình thì cái việc khắc ghi mãi giác tánh đó vẫn hợp với Phật Pháp. Cho nên ở chỗ nào chúng ta vẫn niệm được như thường. Và hẳn nhiên trong cái tình huống như vậy, không thể nào chúng ta niệm ra tiếng, mà chúng ta có thể niệm trong miệng, hoặc là chúng ta chỉ ghi nhớ trong đầu thôi. Nhớ rằng là chúng ta đang biết câu niệm Phật ở trong đầu đang tuôn chảy. Có nghĩa là chúng ta đã niệm Phật mà đến cái giai đoạn gọi là nhập tâm. Thành ra vì vậy quý vị không lạ lùng gì khi nghe những người nói là trong cái lúc niệm Phật tôi vẫn niệm, mà trong lúc ngủ tôi vẫn niệm Phật như thường. Là tại vì sao? Đã nhập trong tâm rồi. Cho nên dù là chúng ta có ý thức thì chúng ta cũng niệm Phật, mà chúng ta không có ý thức như trong lúc chúng ta ngủ, chúng ta vẫn cứ niệm Phật như thường. Nó nhập tâm rồi, giống như cái máy thao vô rồi thì cứ từ đó mà phát ra thôi. Kính thưa đại chúng, nhớ rằng chúng ta đang biết câu niệm Phật ở trong đầu, chỉ biết như vậy là được. Do vậy nếu có lo ngại là lo là chúng ta có thường nhớ câu niệm Phật hay không, chứ đừng lo là chúng ta niệm Phật trong lúc chúng ta đi vệ sinh hay là lúc chúng ta làm cái việc này việc nọ. Với cái công việc mà lao động bằng tay chân thì chúng ta còn có thể dễ niệm Phật. Chúng ta lái xe chúng ta có thể niệm Phật được. Nhưng mà việc làm tính toán suy nghĩ bằng trí óc hay là trong lúc mà chúng ta nói chuyện với khách thì chúng ta phải làm như thế nào? Đó là cái vấn đề được đặt ra. Và nếu mà chúng ta có gặp trường hợp tương tự như vậy thì chúng ta phải giải quyết hoàn tất công việc đó, nhưng mà cố gắng làm sao trở về với câu niệm Phật của chúng ta càng sớm càng tốt. Sớm lúc nào, tốt lúc nãy. Đây không phải là một cái điều gượng gạo phân tâm. Nghĩa là chúng ta tiếp khách, chúng ta làm cái gì đó trọn vẹn trong cái thời gian chúng ta đối diện với khách. Chúng ta không có gượng gạo. Nhưng mà xong đó là chúng ta bắt đầu cái câu niệm Phật của chúng ta liền. Chúng ta làm như vậy là một cái phương cách để chúng ta luyện tâm niệm Phật của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, tâm niệm của chúng ta thường lăng xăng lộn xộn, chạy theo muôn chuyện. Đầu óc của chúng ta cũng không bao giờ ngừng nghỉ. Bởi vậy mỗi câu niệm Phật hay bị xen vào những cái câu chuyện rùi bu nào đó mà chúng ta gọi là tạp niệm. Nhưng mà nếu chúng ta không niệm ngay trong lúc này mà đợi những cái lúc mà chúng ta trì kinh niệm Phật, chúng ta có điều kiện phương tiện mới niệm Phật, thì thưa quý vị, khó lắm. Không biết đợi bao giờ chúng ta mới niệm Phật. Nếu bằng vào hoàn cảnh hiện tại, nếu mà quý vị bảo rằng chờ đợi chùa Dược Sư mà tổ chức thiền quy hướng tịnh độ mà mình mới niệm Phật á, thì một năm chỉ một lần thôi. Còn nếu nói rằng là chùa Dược Sư mình có mỗi tháng một lần niệm Phật thì như vậy cũng lâu. Có nghĩa là chúng ta phải giải quyết ngay. Dù cho là công việc chúng ta bận rộn đến đâu đi nữa, chúng ta cũng phải niệm Phật không ngừng nghỉ. Nếu mà chúng ta không niệm ngay trong lúc tạp niệm mà đợi đợi chờ một năm mới về chùa Dược Sư niệm Phật, hay là đợi một tháng mới về chùa Dược Sư niệm Phật, hay là phải đợi một cái thời khắc nào đó mình ấn định mình mới có cơ hội niệm Phật, thì thưa quý vị, thời gian đó đủ để cho tham vọng, si mê, sân hận nó ngự trị trong tâm hồn của mình. Và tham giận, si mê, sân hận mà ngự trị là nó có cái khuynh hướng làm nổ tung hết tất cả những cái gì mà chúng ta có, kể cả chúng ta tạo phước. Bây giờ nó bắt cái miệng mình phải kể ra là mình mất phước, kể như cái việc mà mình giúp đỡ người, nó bắt cái miệng mình phải kể công kể lao với họ là ân nghĩa ngày xưa đó, nó mất hết. Bây giờ chỉ còn là cái oán thù thôi. Chờ như vậy lâu lắm, nó làm hỏng đi tất cả những cái gì mà chúng ta có. Cho nên ngay tức khắc chúng ta phải đối phó bằng một câu niệm Phật ngay. Dù cho là chánh niệm hay không chánh niệm, chúng ta niệm vẫn là tốt. Đừng đợi. Tại vì nếu mà chúng ta đợi đúng giờ đúng khắc chúng ta mới niệm, thì định lực niệm Phật của chúng ta không đủ sức để mà trừ khử cái tạp niệm. Và như vậy chúng ta lại càng dung dưỡng những cái tạp niệm, dung dưỡng những cái tánh hư tật xấu, đó là cái tham vọng, sân hận, si mê, nó ngự trị trong tâm tư của chúng ta càng nhiều. Chúng ta phải biết rằng tạp niệm luôn luôn rình rập chúng ta. Không những ngoài giờ tụng kinh lễ Phật mà ngay trong những cái phút mà trang nghiêm thanh tịnh trước bàn Phật, tạp niệm vẫn có thể len lỏi vào tâm hồn của chúng ta một cách nhẹ nhàng, dễ dàng. Cho nên đó là lý do mà quý vị đang tụng kinh mình đọc hồi lộn là vậy đó. Tại vì có nhiều khi mình còn không biết mình đọc tới đâu nữa, là tại vì đang có niệm nhưng mà nhớ cái khuôn mặt dễ ghét kia mình muốn chửi. Là mình quên hết cái chỗ mà mình niệm rồi. Kinh đọc tới đâu mình còn không nhớ nữa. Đó. Tạp niệm nó rình rập chúng ta như vậy đó. Có nhiều người Phật tử nói cũng rất là dễ thương. Không biết làm sao mà con tụng kinh bao nhiêu càng thấy cái khuôn mặt dễ bực bội kia bấy nhiêu. Tưởng tụng kinh để làm gì, tâm hồn thanh tịnh là thấy khuôn mặt đáng ghét kia nó hiện ra. Mà thực thưa quý vị, tại vì đó là những cái ảnh hiện của tham vọng sân hận nó biến hiện. Nhưng mà nếu chúng ta không có tìm cách trừ khử ngay á, nó chi phối chúng ta liền, nó đẩy lui chúng ta trở lui lại liền. Việc này cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã quá xem thường cái tạp niệm của mình. Chúng tôi nói quá xem thường tạp niệm của mình là chúng ta không tìm cách trừ khử cái tạp niệm của mình để chúng ta hèn. Nói như vậy xin lưu ý với đại chúng, bất cứ một giây, một giờ, phút nào mà tạp niệm nó xuất hiện là chúng ta phải niệm Phật ngay. Đừng để cho những cái tạp niệm đó nó tự do, nó thoải mái, nó ra vào trong đầu óc của chúng ta, trong tư tưởng của chúng ta. Chúng ta làm không có trừ khử cái tạp niệm có nghĩa là chúng ta dung dưỡng những cái tham vọng, sân hận, si mê trong con người của chúng ta. Hay nói đúng hơn là chúng ta đã không thực tập niệm Phật ngay trong lúc chúng ta tạp niệm. Do vậy chúng ta nên thực tập niệm Phật trong lúc bận biểu, trong lúc rộn ràng, lúc đi đứng nằm ngồi ăn uống làm việc tiếp chuyện, mỗi chúng ta đều niệm Phật. Kính thưa đại chúng, mỗi giây phút chúng ta niệm Phật có mặt trong giờ phút vừa thức dậy đi vào cuộc sống cho đến lúc chúng ta đặt lưng xuống ngủ. Chúng ta cứ hằng niệm như vậy. Kể cả đến lúc nhắm mắt ngủ quên, chúng ta cũng cứ niệm. Niệm cho đến khi nào chúng ta ngủ quên thì thôi. Làm như vậy đó thì chúng ta có thể ngăn chặn những tạp niệm không khó khăn lắm. Cho dù là tạp niệm có móng khởi lên, nhưng mà chắc chắn cái tạp niệm đó nó cũng không tồn tại lâu. Tại vì chúng ta luôn luôn có cái khuynh hướng là niệm Phật, cho nên tạp niệm có xuất hiện nó cũng sẽ biến mất, nó không có tồn tại được. Thành tựu được như vậy là do chúng ta có thực tập, có cái công huân tập chủng tử niệm Phật thiền tọa và kinh hành của mình. Mà chúng ta đã huân tập cái việc niệm Phật thiền tọa và kinh hành có nghĩa là chúng ta sẵn sàng đối phó với tạp niệm. Và như vậy chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Như vậy là chúng ta đã trở về với cõi lòng thanh tịnh của chúng ta một cách dễ dàng. Chúng ta có thể đồng ý rằng chúng ta còn sống trong cuộc đời này là có tạp niệm. Quý vị có lẽ cũng thấy rõ điều này. Tại vì chúng ta còn sống trên cõi đời này là chúng ta còn có bạn bè. Bạn bè thì tốt cũng có mà xấu cũng có. Tốt có nhiều khi nói chuyện cũng trên trời ơi đất hỡi, mình nghe cũng mệt đầu, cũng là tạp niệm. Mà xấu thì là càng tạp niệm nhiều hơn, là tại vì đụng tới là bắt đầu mình tấn công người ta rồi. Thì cho nên mình nghe một hồi mình cũng thấy mệt, là tạp niệm có mặt ngay. Như vậy để chúng tôi muốn chỉ cho đại chúng thấy tạp niệm mà có do cái sự tiếp xúc của các căn. Mắt tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với thanh, mũi tiếp xúc với hương, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với xúc, và ý tiếp xúc với pháp. Do tiếp xúc như vậy và từ đó tạo ra không biết bao nhiêu về hành động của thân và không biết bao nhiêu hành động của tâm, hoặc là bằng hình thức này hay là hình thức khác. Mà bất cứ người nào trong xã hội muốn trốn chạy cái tạp niệm cũng không trốn được. Nếu những người đó không biết tụng kinh, không biết niệm Phật thiền tọa về kinh hành. Kính thưa đại chúng, tuy vậy chúng ta cũng thấy nhờ có tạp niệm cho nên con người mới có được phân biệt điều tốt việc xấu. Và nếu như không có cái sự phân biệt thì chúng ta không thể nào phát triển được cái tư duy của mình. Nói như vậy, chúng ta cũng phải biết ơn rằng là nhờ có tạp niệm cho nên mình mới thấy cái người kia xấu mà người này tốt. Nhờ có tạp niệm mà chúng ta mới biết được cái đường chúng ta đi là đúng và đường của chúng ta đi là sai. Cho nên người ta thường nói biết ơn người dữ chứ không biết ơn người hiền. Nói như vậy cũng là một cái sự khích lệ lớn. Ai có thương chúng ta thì chúng ta cũng cảm ơn, mà ai có ghét thì xin quý vị cũng nói cảm ơn luôn cho nó khỏe. Mình thù hận họ làm gì? Cho nên rốt cuộc là chúng ta vẫn thấy khỏe như thường. Ở đây chúng ta thấy chư vị thánh, chư vị tổ, các ngài cũng là con người bình thường như con người chúng ta vậy. Nhưng mà các ngài ngay từ ban đầu cũng từ tạp niệm mà đi ra, rồi cuối cùng dẫn đến chánh niệm. Bây giờ chúng ta cũng vậy, là có người phàm tục đầy dẫy những cái tham vọng, sân hận, si mê, tạp niệm luôn luôn nó quấy rối chúng ta hoài. Nhưng mà chúng ta thấy chúng ta phải bước ra khỏi những cái vòng lẩn quẩn đó, thì chúng ta nhất niệm là chúng ta thành tổ, thành thánh. cũng như chúng ta mượn phương tiện để trở về với cứu cánh. Vậy thì trong lúc niệm Phật, trong tạp niệm vẫn là cái việc quý, tại vì ở đó chúng ta thấy khó hành. Khó hành mà làm được mới là quý, cho cái chuyện mà dễ làm thì không có cái gì là quý cả. Đó là cái điều mà một người tu chúng ta ai cũng thấy. Huống chi là chúng ta muốn có nhất niệm là chúng ta phải gạn lọc từ tạp niệm mới có. Giống như bây giờ mà quý vị đeo đồ nữ trang vàng á, không phải là tới lấy vàng là có vàng đâu. Phải đãi, phải lọc vàng ở từ cát mới ra. Thì bây giờ muốn có cái chánh niệm phải là lọc lừa từ trong cái tạp niệm chúng ta ra. Kính thưa đại chúng, tạp niệm hay chánh niệm, điều đáng lo ngại là chúng ta có niệm được trong lúc chúng ta tạp niệm hay không. Nếu không thì suốt đời chúng ta là sống chìm trong tạp niệm. Cho nên là trong tạp niệm chúng ta phải có một cái ý niệm là chúng ta phải niệm, niệm, niệm để lôi kéo cái chánh niệm trở về với mình. Nói một cách khác là con đường đi đến cực lạc trước sau gì cũng hiển lộ rõ ràng trước mắt của chúng ta. Nếu chúng ta là người dốc tâm niệm Phật thì trước sau gì chúng ta cũng tới Tây Phương Cực Lạc, và cái phương tiện để đưa những ai niệm Phật đến đích mau hay chậm thì chắc chắn hay không chắc chắn là do sức niệm Phật của mỗi người. Và cuối cùng thì niệm Phật muốn được nhất tâm là chúng ta phải niệm trong tạp niệm. Nói như vậy, cũng xin khuyến khích và lưu ý với đại chúng rằng đừng đợi mình có một cái chánh điện cho nó khang trang mình mới tu niệm. Đừng đợi mình phải có bằng Phật trên đường hoàng mình mới ngồi niệm Phật. Mà như quý vị đã biết rồi đó, thì bây giờ từ đây trở về sau á, lúc nào quý vị cũng niệm Phật được. Đi trên xe bus cũng niệm Phật được, lái xe cũng niệm Phật được, quét nhà cũng niệm Phật được, nấu cơm cũng niệm Phật được, chẻ củi cũng niệm Phật được. Mà quý vị làm như vậy rồi đó thì chắc chắn là mình không gây được. Là tại vì miệng nào mà niệm Phật rồi miệng nào mà gây lộn. Cho nên là mình thấy chánh niệm có ngay. Cuối cùng thì niệm Phật muốn được nhất tâm bất loạn là phải như vậy. Nghĩa là chúng ta làm trong bận rộn, đi bất kỳ nơi đâu, làm bất kỳ nơi nào. Xét lại thì chúng ta thấy niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là pháp môn không phải chỉ dành cho người già, mà đúng lý của những người bạn trẻ phải niệm Phật cho đến già mới thành tựu vãng sanh được. Bây giờ quý vị thấy rõ chưa? Tại vì khi mà chúng ta lớn tuổi rồi muốn niệm Phật á, cũng khó có lắm. Chẳng hạn như là bây giờ một cái người bạn trẻ nào đó mới 18 tuổi, mà tuổi thọ mình lấy trung bình là 70 tuổi đi, thì ít ra mình cũng có được mấy mươi năm, 58 năm phải không? 58 năm niệm Phật. Còn bây giờ là mình 70 tuổi rồi, mình mới bắt đầu niệm Phật thì được bao nhiêu năm? Cho nên là phải niệm ngay từ còn trẻ, đừng có để già. Biết niệm Phật ngay từ còn trẻ thì cái sự nghiệp thành tựu vãng sanh đó chúng ta nắm chắc ở trong tay. Đợi đến già mới niệm Phật, việc thành tựu nó cũng có vậy, nhưng mà chắc chắn nó phải khó khăn hơn nhiều. Lý do là vì cả cuộc đời trong quá khứ chúng ta chỉ biết gây hấn, chỉ biết tạo nghiệp. Chúng ta đã tích trữ chứa đựng những điên điên đảo đảo nghiệp thức của chúng ta nó đầy dẫy. Cho nên bây giờ nó luôn luôn bị khuấy phá bề những cái hình ảnh của nghiệp thức đó nó ẩn hiện. Do vậy có thể nói rằng mỗi lần mà chúng ta tìm lại được những cái giây phút nhất tâm, mỗi lần mà chúng ta tìm được những cái giây phút mà chúng ta lắng đọng trong mỗi cái câu niệm Phật của chúng ta, thì cũng giống như là chúng ta đãi vàng thì được vàng. Nghĩa là chúng ta cứ niệm Phật, chúng ta có một cái sự thanh tịnh nào là chúng ta thành tựu, chúng ta đẩy lui cái nghiệp thức của chúng ta phần đó. Tuy nhiên nói như vậy, để biết niệm Phật cũng ra công từ lực. Và cái điều quan trọng hơn hết, khi mà chúng ta nhận thức niệm Phật là chúng ta tạo chủng tử lành, diệt trừ những cái chủng tử xấu ác, thì phải thực hành ngay, chúng ta mới có được cái lợi ích. Kính thưa đại chúng, với tuổi trẻ, một khi mà chúng ta biết niệm Phật để dự trù trước cho tương lai của mình là cái điều hợp lý. Cũng như những người vừa được việc làm là chúng ta đầu tư vào chương mục tiết kiệm. Đến khi mà không còn làm việc được nữa thì chúng ta có tiền để dành mà tiêu dùng. Dù cho là có thất nghiệp đi nữa cũng còn tiền mà xài. Còn bây giờ vừa đi làm vừa có tiền là bắt đầu mình tung ra, mình xài bung hết. Rồi thì rốt cuộc chúng ta không có tiền tiết kiệm. Mà đến khi mà có lỡ thất nghiệp mà sở thất nghiệp không có cho tiền nữa, chính phủ cũng không cho tiền nữa, thì chúng ta không có tiền để tiêu. Cái sự nghiệp tu học mà nhất là niệm Phật cũng vậy, chúng ta phải đầu tư trong tương lai, giống như mình để tiền tiết kiệm, đợi mà lúc sức cùng lực tận mới niệm Phật thì không niệm được bao nhiêu. Điều này nó giống như những người mà làm, mà ăn chơi phung phí cho đến khi sắp về hưu mới đầu tư vào tiền tiết kiệm thì chắc chắn không có được bao nhiêu tiền hết. Cuối cùng, để gợi ý cho những người trẻ sớm quay về với chân đạo, xin nhắc lại lời người xưa đã dạy: đừng hẹn tuổi già mới tu đạo, mồ hoang lắm kể tuổi xuân xanh. Bởi vì vô thường đến là chắc chắn không có hẹn già với trẻ. Quý vị cứ ra ngoài nghĩa địa thử coi, đâu phải già mới chết đâu, trẻ cũng chết, già cũng chết. Thành ra vì vậy, niệm Phật, thiền tọa và kinh hạnh không phải chỉ có ông già bà cả mà cho tất cả. Và đặc biệt là những người bạn trẻ lại càng cần thiết hơn nhiều. Cho nên các người bạn trẻ đó phải tích cực nhiều hơn nữa. Vậy thì sau khi những người bạn trẻ nghe bài pháp này rồi, quý vị nghe bài pháp này rồi, thì lẽ tất nhiên là quý vị đã biết được cái hướng đi rồi, thì như vậy nó không mấy khó khăn. Và như vậy cũng là một cái lý do để cho quý vị tiếp tục cái công việc niệm Phật, thiền tọa và kinh hành của quý vị vững chãi hơn. Tại vì khi đã thấy rõ cái hướng đi và cái mục đích rồi thì cái niềm tin nó vững chãi, mà mình tinh tấn nhiều hơn nữa. Cho nên đó là một cái điều lợi ích. Nhưng mà đối với những người bạn trẻ, những người bạn trẻ sẽ nghĩ gì và sẽ làm gì? Xin được gợi ý, không cần phải suy nghĩ nhiều. Các bạn hãy dấn thân trong cái sứ mệnh thiêng liêng cao thượng. Vì vậy, đề nghị với những người bạn trẻ hãy can đảm trình bày cái tư tưởng với cha mẹ của mình. Nói rằng nếu không có niệm Phật, cuộc đời của mình sẽ vô ý nghĩa. Nếu không biết niệm Phật, không biết thực tập thiền tọa và kinh hành, thì cuộc đời của mình nó không có cái hướng đi. Phải can đảm trình bày với cha mẹ rằng là con có duyên tu từ lâu lắm rồi, con biết mai sau đời là khổ đau, nên đành xa mẹ xa cha để không cay đắng cho nhau, cho cuộc đời bớt khổ sầu đau. Thôi xin ba mẹ đừng buồn, xin ba mẹ đừng buồn, đời chi đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi con có nở gia đình. Con quyết đi tu từ lâu lắm rồi, con biết duyên con vô thường nổi trôi, nên nguyện ly biệt mẹ cha, nguyện theo thái tử xuất gia, để mai này như Phật Thích Ca. Thôi xin ba mẹ thuận tình, xin ba mẹ thuận tình, ngày nào đó con thành quả Phật, con sẽ về cứu độ mẹ cha, con sẽ về cứu độ mẹ cha. Kính thưa đại chúng, các bạn trẻ mà nếu làm được cái điều này thì các bạn là cái người có chí lớn, có một cái ý chí vượt bậc cầu tiến để có thể thể hiện tinh thần một con người có tâm yêu đạo mến đời, thương chúng sanh vạn loài. Các bạn mà làm được như vậy, quả thực cuộc đời của các bạn là cuộc đời của những bậc siêu phàm bạc tục. Kính thưa đại chúng, bài pháp Tuổi Trẻ và Niệm Phật đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.